nó kéo xào đủ thứ lắm á, lúc nào cũng vậy, trong mình lúc nào cũng mỏi mỏi hết á, mỏi tay á, cái nó không yên được. Nó là cái già nó biết khổ vậy, thì nó khổ rồi mẹ già đủ thứ bệnh nó thân ra hết á. Bây giờ tôi có từng nói là nghiện má từ sáng tới tối, từ tối tới sáng 4 tiếng có lúc nào không bệnh không, không thứ này không thứ kia, không có thế nào mà là không lúc nào không bệnh. Già rồi nó lại càng thêm bệnh, mà rồi đây nó cũng có nhiều cái bệnh còn nguy kịch gì lớn nữa. Nên cho nên nó thấy cái bệnh nó để sao già, cái già rồi mới thấy là cái bệnh nó lộ ra, nó lộ ra nhiều chứ không phải trẻ là không bệnh đâu. Nhưng mà già thì cái bệnh nó mới lộ rõ ra, lộ ra nhiều, cho nên cái bệnh nó để qua thứ ba đứng mới sao già. Nhưng mà rồi cái kết cuộc thì như thế nào? Có người nói đó chết là hết khổ, cái gì thiệt á, cái chết đó là cái khổ, đâu phải là dễ dàng là chết, đâu phải dễ dàng là chết. Nó tình lệnh có là tai nạn, cái đó thì khó quá biết làm sao, chứ đâu phải dễ dàng là chết. Cho nên mà rồi á, mà giờ có bị tai nạn hay là không bị tai nạn, hay là nó giật giật mà nó hành đã trong một năm, hai năm, một tháng, hai ba, hai ngày gì đó rồi mới chịu chết. Nó khổ như vậy gặp giả không bao, trong một vài phút thôi. Nhưng mà trong kinh nó lại biết rằng cái Phật nói nó bảo là cái khi mà cái thành thức mà rời cái thân này đó, nó còn khó hơn là con rùa mà bị lột cái mai, mai cứt. Con rùa như vậy mà nếu mà mình đó tắt đó kéo luôn, chỉnh kéo da của nó cho rời được cái mai cứng nó ra, thì biết đó là cái sự đau khổ nó là như thế nào. Cái thập thức mà cái lúc nó rời cái thân người ta đó, nó lại không khác như là con rùa bị lột cái mai cái giờ, có thể lại còn hơn nữa. Nhưng mà cái tâm cái lúc đó thì nó không có nghĩa rõ là ở nơi cái chất quan. Là cái người mà cái thân mình đó thì nó phải có kết hợp ba thứ lại nó mới còn thành là cái sự sống, thì nó lúc đó mới là bị chết. Nhưng mà cái khi mà cái thức nó rời thân á thì cái hơi ấm nó không còn, hơi ấm không còn. Nếu cái thức mà chưa rời thân còn hơi ấm, dầu rằng có lúc đó ấm ít, khi nóng thiếu ở trần ngực mà chưa đời thân còn hơi ấm, dầu rằng có lúc đó ấm ít, khi nóng thiếu ở trần ngực hay là chỉ nóng chút ở nơi ở nơi trên đầu mà thôi, như vậy đó cái hơi nóng cũng vẫn còn, đó là cái thích còn. Để nó cần đó cái nhập ra cái đó, cái thức nhập còn ở trong thân đó chưa có thể nghiệp đầu nhận ra. Như vậy đó, cái người á mà nghe là sau khi chết rồi đó mà chưa có toàn thân, chưa có lạnh hết á, chỉ cần chút cái đó là đừng có động chạm đến cái thân của người đó, bởi vì lúc đó dầu người đó chưa không có nói được, không cử động gì được, nhưng thành thức vẫn còn đó là còn cái gì cắn xuống. Lúc đó mà nghe thấy mà động đến sẽ làm cho có đau khổ khó chịu, mẹ đau khổ khó chịu thì nó bị tự nhiên thấy thích bỏ có phân biệt, mà phân biệt nó có niệm, có cái ký niệm là khó chịu, ký niệm khó chịu á đó là nó trong trường hợp chỉ sanh của mình nó có gì thế, khi nó có gì không có cái thôn nghĩa là không chịu ấy, thì nó là sanh ta ở trong đó có được thực hiện cái tánh tưởng của nghiệp của cái thân tâm đạo, thì đó là bất khả ý, nó là cái không giữ ý, cái đó là cái từ không giữ ý đó nó mới có cái phát ra hoặc trả lại cái thành tâm lời nói hay là tưởng chỉ hay cái gì mà đổ ra thì đó là cái chất kiếm được, thì đó là cái chất không để cái niệm sanh mà khởi ra thì cái người đó tại sao mà cần đau cảm lạnh. Mà rồi á, nếu mà có những người ở quê nó khóc xa thấy người đó cũng như là đã chết rồi, không không biết gì hết, nhưng mà người Việt ta là còn cảm xúc, tức là còn ở đó, nó còn cảm xúc mà nó cảm xúc được cái tiếng kêu khóc đó, thì cái thả mái hái gì cái niệm đó nó khởi lên, mà cái niệm nó khởi lên thì làm người ta mới được tâm, thì cái đó mới để biết rõ những điều đó rồi. Bây giờ đó là đang nó thành đang chuyện người chết là phải để kia mà để quay đi mà để làm một đó mà nó một cái tóc tóc lại để làm cho chúng ta cùng nhau nó thành tập là kinh là khi ta nó để cho nó thành cái gì đó có cái điểm cảm một đó đó có cái điểm đại thì điểm tốt là phải lên do điểm đại điểm tốt phải lên thì nó đưa đến ở nơi cái báo là sao nó thành tốt. Mấy chị mà nếu có học quyển sách danh sách đó hả, thì tôi đây thì tôi nói hồi nãy có đề ra rồi, hãy tôi có sau là tôi có nhận thức là rõ ràng là cái đầu tâm nó chịu phối đọc giả thiên vị em thấy không, đọc tâm chịu phối phải đọc giả thiên vị, cái chỗ nào nặng là nó sang ở đó, nếu cái thiệt lành nó không chót hết là thiệt lành thì ở đó là cái tâm nó nặng nó đâu có nặng thì ở đó sẽ
nhưng mà quẩn khí thận là cái thân của mình nó kết hợp là ở nơi năm cái quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn với thức quẩn. Ở nơi cái về cái phần cái sắc quẩn thì ở nơi cái thân mà cái nhục thân hữu hình hữu sắc của mình đó. Từ nơi đầu đến chân đến mắt tai mũi lưỡi vân vân thì nó không có phải điều hòa hoài được, nó sanh ra những cái các cái thứ mà nó chướng ngại, nó làm cho phải có những cái sự khổ. Và những cái về cái sự mà mình nhận lấy, mình cảm xúc, mình lãnh thọ thuộc về nơi thọ quẩn, thì thường thường là mình lãnh lấy, mình nhận lấy những cái mà không vừa ý thì nhiều, và do đó cũng là những cái sự khổ. Hơn nữa là nơi cái thọ quẩn nó là sự lãnh thọ, là cái tâm niệm của mình mà mình muốn được cái cảm xúc, muốn được lãnh thọ đó, lại nó thường khi nó đòi hỏi. Mà anh đòi hỏi thì nó cũng gây ra cái sự phiền phức, phiền toái cho người. Cái đó là thuộc về ở nơi cái thọ quẩn mà nó khí thành. Còn nơi tưởng quẩn thế nào? Luôn luôn là trong cái tâm niệm của mình đó, đều có cái sự suy tư, suy nghĩ. Hay là suy tư, suy nghĩ thì thành đó là cái sự tưởng tượng. Những sự tưởng tượng, suy tư đó nó làm phải phiền muộn lo lắng đủ thứ, do đó nó thành là tưởng quẩn cũng khi mà nó cởi lên thì muốn làm cho thành khổ. Còn hành quẩn là những gì? Hành quẩn là tất cả những cái tâm sở mình học như thức mình biết, nghĩa là tất cả tâm sở từ cái thọ tâm sở với cái tưởng tâm sở ra. Thì tất cả những cái tâm sở kia đó nó đều đó thuộc về nằm ở trong thuộc về hành quẩn. Còn những tâm sở và hành quẩn là do gì đâu, hành á là nó có sự biến động, nó luôn luôn là nó thay đổi, nó vừa ham đó thì vừa lại giận đó, thương đó rồi ghét đó, nó có đủ cái thứ mà nó khởi lên, những cái tâm niệm khởi lên đều là thuộc về nơi cái tâm sở cả. Không tâm sở thiện thì cũng tâm sở bất thiện, không phải là thuộc về ở nơi cái tánh lành tốt. Những tâm sở nó thuộc về ở nơi những cái phiền não, là những cái tâm sở nó thuộc về bất thiện là không lành. Thì nói tóm lại là tất cả những tâm sở đó nó thay đổi như vậy đó, thì nó cũng làm cái tâm sở lành đi cũng làm cho cái người nó cũng không được yên, hơn nữa là những cái tâm sở mà thuộc về phiền não thì nó làm cho người ta phải là nóng bức. Do đó nên những khi hành vững mà nó có cái phát sở lên, nhưng kỳ thiệt ra luôn luôn nó phát sở, không có lúc nào nó dừng hết. Nghĩa là hễ mình có tâm niệm thì đều là có tâm sở cả. Như vậy là cái tâm luôn luôn nó có cái sự loạn động, nó loạn động rồi nó lại thành ra nó lại bức bách, nó làm cho nhiệt não, nó là khổ. Cái quẩn thứ năm là nó thuộc về thức quẩn. Thức quẩn của mình nó là cái gì? Là cái sự thấy, cái sự nghe, cái sự ngửi, cái sự nếm, cái sự là có cái cảm giác đến những cái ý nghĩ suy tư, biết gì quá khứ, biết gì suy nghĩ gì lai, hiểu biết những cái việc hiện tại. Thì tất cả những cái sự phân biệt hiểu biết như vậy đó, từ ở nơi cái hiểu biết gì thấy cho đến hiểu biết gì nghe chẳng hạn, thì hiện tại bây giờ đó thì mình dùng nó có thấy nghe là nhiều đó, rồi nó có cái phân biệt nó phải với là tốt xấu vân vân, những cái chánh tà thánh thần vân vân, tất cả phân biệt thì đó đều thuộc đến nơi cái thức quẩn. Thì từ nơi sắc, cái thọ tưởng hành, cái thức quẩn, năm cái quẩn đó luôn luôn là nó bộc phát, nó sanh khởi lên, cho nên nó gọi rằng là ngũ quẩn xí thành. Nó không lúc nào nó đứng yên cả hết, mà không lúc nào nó chịu chìm xuống cả hết. Nó toàn nó như là những cái ngọn lửa mà nó phừng phừng bên ngoài, nên gọi nó là cái xí thành. À, mình lại mang ở nơi cái thân đó, cho nên ở trong kinh nó gọi đó là gánh nặng, nó trọng đảm. Cái thân ngũ quẩn này lại có cái tên đó là ngũ ấm. Quẩn là sự cái tích tụ như một khối một nhóm lại. Nó tí như sắc quẩn thì mình thấy thì nó có cái con mắt, có lỗ tai, đến có cái miệng với lưỡi vân vân. Rồi nó có da, có thịt, có này kia, đủ thứ nó kết khối lại. Đó là tất nhiên là sắc nó cũng có một cái khối như vậy. Còn thọ thì nó có những cái sự lãnh thọ là khổ, vui, có mừng, có buồn, có lo, có cái đủ thứ như thế đó, nó kết hợp lại nên thọ nó cũng là một cái khối. Còn tưởng thì mình xét biết vậy. Bao biết bao nhiêu sự, nghĩa là suy tư tưởng tượng ở trong hàng ngày của mình, thì những cái đó nó cũng là một cái khối, chứ nó không phải là một, nó là nhiều thứ hợp lại là một đống một khối vậy. Cho nên gọi nó quẩn. Hành cũng vậy, biết bao nhiêu là những cái tập sở, nó hàng chục trong sở đi, nó kết lại nó làm thành, nó gọi nó là một cái khối hành, hành quẩn. Thức cũng vậy, nhiều thứ, có cái biết thấy, biết nghe vân vân, đủ thứ vậy, cho nên nó thành nó cũng một đống một khối, cho nên nó gọi đó là thức quẩn. Cái quẩn đó thì cái từ mà gọi là quẩn thì chỉ là một đối, một khối, một đống, nó kết hợp lại nó nhưng mà nó lại là làm cho mình nó phải mê muội, không có cái sáng suốt để mà nhận lấy cái thể tánh bổn lai thanh tịnh của mình sẵn có. Chính do mà tại sao mà phải mê muội mà không nhận được vậy? Bởi vì nó luôn luôn là không có nhìn chính lại cái gì mà mình đã có, mà lại nó lại duyên theo những cái mà không phải là mình. Cũng như để bây giờ đại chúng nhìn lên đây hỏi là cái gì, bàn tay của hòa thượng, cái rõ ràng là đại chúng là duyên theo cái không phải là cái của mình nữa. Nói đó là còn cái của mình quên đi, không bao giờ mà chịu cụ lại để mà nhận cái hay. Đại khái ra là lấy một cái ví dụ thấy rõ ràng như vậy. Rồi đó mình suy nghĩ coi cái hàng ngày của mình phải như vậy không? Đúng là luôn luôn mình dương theo những cái không phải là của mình. Rồi sống ở trong những cái mà không phải là của mình. Mà cái đó là do nó đâu? Là do ở nơi cái báo thành ngũ uẩn này đó mà nó như vậy. Cho nên đó, năm cái uẩn này nó cũng gọi là năm ấm, nên có chỗ gọi là ngũ ấm. Cái thân ngũ ấm, chữ ấm nó nghĩa là che đậy, nó trùm, nó kín đi, nó không có cho phát sáng ra, nó không cho nhận thiệt. Rồi ở trong duy thức học á, lại muốn cho rõ ra, lại gọi là ngũ thủ quẩn, cũng nói quẩn nhưng mà theo chữ thủ ở trên. Chữ thủ á, là chấp lấy, chữ thủ là nắm lấy, là lấy á, là chấp lấy. Mà chấp lấy là gì? Hãy chấp lấy là sai. Ví dụ chấp lấy thì nó có năng, có sở, thì tất nhiên là nhận lấy những cái gì không phải của mình. Cái đó tất nhiên là sự sai lầm. Cho nên thành cái thân của mình đây đó, thì nếu mà nói cái từ gọi là chung đó, thì đó là ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn như vậy đó, thánh thàm thì cũng thể coi kêu là ngũ uẩn cả. Nghĩa là cái thân của Bồ Tát đó cũng gọi là ngũ uẩn. Mà cái thân của cái vị A La Hán, thân của vị Đức Như Phật, cho đến cái thân Phật thì cũng gọi đó là ngũ uẩn. Nhưng mà phàm phu này đó, thì nó lại là sai lầm, nó lại là bị che đậy, là bị mê muội. Cho nên trong duy thức học cũng muốn cho rõ thì gọi nó là thủ quẩn, ngũ thủ quẩn, năm cái thứ thủ quẩn. Bởi vì nó dương lấy, nó chấp lấy, nó nhận lấy sai lầm. Chữ thủ là cái nắm lấy, nhận lấy. Rồi mình đã thường có cái chỗ gọi là kiến chấp đó, luôn luôn là sống trong kiến chấp hết. Cho nên nói cho sát nó vô là nói về cái sự mê lầm che đậy thì nói đó là ấm. Rồi muốn cho rõ cái nghĩa mà cái lỗi của nó đó, thành có thêm chữ thủ. Mà nó thủ rồi thì những cái quẩn đó nó thuộc về là sai lầm, nắm lấy, chấp kiến. Do đó nên thành gọi là thủ quẩn, ngũ thủ quẩn. Cho nên nó có cái đại từ chơi cái danh từ chung á là ngũ quẩn, riêng cái phàm phu thanh tử của mình á đó là ngũ ấm. Mà rồi nếu dùng cái chữ quẩn mà là thuộc về phàm phu thanh tử thì thêm chữ thủ đứng trên duy thức học thì dùng cái đó ngũ thủ quẩn. Hiện tả như vậy rồi á thì thành ra đối với cái thân này, cái thân mà ngũ quẩn của mình đây, mình đương mang này đó, nó là gánh nặng, nó là gánh khổ, nó là cái chỗ mà che đậy cho mình không có nhận được cái nơi chân tánh. Cái tánh của mình không thể phát triển lên được, nó có nguyên rồi đó chứ không phải có cái tổn giảm gì, nhưng mà nó không phát triển lên được là do gì? Nó có bị cái sự che đậy. Che đậy đó là cái thân ngũ quẩn. Mà ở trong đại chúng nên biết rằng muốn khỏi cái thân ngũ quẩn gia đại này không phải là một cái chuyện mà đơn giản được. Người ta thường nói thế mà có cái thân khổ này, nếu mình chết thì hết khổ. Không phải vậy, không bao giờ mà không có thân. Phải nên biết cái đó. Nghĩa là nếu cái thân này mà nó hoại thì có cái thân kế, không bao giờ nó có cái gọi rằng là cái gián đoạn cả hết. Cái gián đoạn là không có, đừng nói chi là nói một tiếng tóm tắt là không có. Cái gián đoạn là thời gian, cái thời gian ngắn ngủi mà không cũng không có được. Cũng như bây giờ nói ngay ra, tự nhiên giờ ở trong đại chúng đây mà có một người nào chẳng hạn nữa bây giờ ngã ra cái không thở nữa, nó gọi là chết. Mà nếu mà thiệt chết á, thì người đó liền có thân, liền có cái thân khác, không bao giờ không thân. Nếu mà về cái thân kế đó mà nó chưa có thành được đó, nghĩa là chưa đầu thai được đó, thì nó có cái thân chặn giữa, gọi là trung ấm thân. Thì lúc đó liền đó là nó hiện ra cái trung ấm thân. Thì cái trung ấm thân đó là cái gạch nối, là cái trục da này, để nó có cái thân, mà cái thân chánh báo ở nơi cái đời kế. Thì cái thân chánh báo đời kế đó, hoặc là sớm hay là muộn, hoặc nó mau đầu thai, nó mau có sanh lên hay là nó chậm, cái đó nó cũng tùy theo nơi cái nghiệp hoặc của cái người đó, cũng tùy theo nơi cái duyên để mà kết hợp nữa. Nhưng mà nếu mà khi chưa đó thì không phải là không thân, nó có cái thân trung ấm, nó làm trung gian. Như vậy cái thân trung ấm đó, cái thọ của nó thì theo như đó là về cái con mắt Phật đó, thì mới thấy rõ ràng đó thôi, là nó dài lắm á, nó là 7 ngày 7 đêm. Mình nói thường thường nó 7 ngày, phải hiểu rằng đó là 7 ngày 7 đêm. Nó 7 ngày 7 đêm á, đó là cái thân trung ấm á, mà nó là lâu, mà cuối cùng nó dài cuối cùng á. Chứ hoặc giả là trong khi một ngày hay là trong một giờ, thì cái thân trung ấm đó mà đã đầu thai á, thì tất nhiên là nó thuộc về cái thân ở nơi cái thai đó rồi. Cái thân trung ấm đó, nó chết. Nhưng mà nếu á, không có cái duyên được, và cái nghiệp đó nó chưa có kết thành cái quả sớm được, thì cái thân trung ấm nó chỉ 7 ngày thôi. Mà 7 ngày nó chết á, thì liền có cái thân trung ấm thứ hai, có liền. Nó nói ra. Nó do đó cho nên là ở trong kinh Phật dạy đó, thì phải làm trùng thất, nghĩa là phải 7 ngày đó, cái để mà làm thất. Làm thất đó là chi? Để đem bao nhiêu cái phước đức mà để hồi hướng về ở cho cái người chết đó. Mà lúc đó người chết đó không phải là chết, bởi vì có thân trung ấm rồi thì họ là người sống, mà sống với cái thân trung ấm. Thì để trong 7 ngày đó mà thân trung ấm đó mà nó chưa đầu thai, nó chết đi đó, thì cái thân trung ấm thứ hai đó, để nó thế vô đó, thì nhờ cái phước đức đó mà thân trung ấm thứ hai nó tốt hơn. Còn nếu ngược lại mà nếu bà con quyến thuộc con cháu hay chi đó mà lại vì người chết đó, để mà sát sanh này, để làm những việc tội này, thì cái thì nó cũng bị ảnh hưởng ở nơi cái tội lỗi đó, mà thân trung ấm thứ hai nó xấu hơn. Mà rồi cái thân trung ấm đó nó thay đổi như vậy đó, nhưng theo trong kinh nói nó không quá 7 cái thân trung ấm, nghĩa là cái thân trung ấm thứ 7 đó là cái thân trung ấm cuối cùng. Thì sau khi mà cái thân trung ấm thứ 7 đó mà đúng 7 ngày 7 đêm thì nó phải chết. Và như vậy đó thì cái người mà cái người đó nhất định là phải đầu thai sau khi cái thân trung ấm thứ 7 để chết. Nó không có thể mà kéo dài qua hơn cái 7 ngày 7 đêm được. Mà nó cũng không có mà cái thân trung ấm mà nối tiếp đến cái thân thứ 8, không có. Thứ 7 đó là cùng rồi. Thì cái lúc đó nếu mà cái duyên đúng là cái nghiệp để mà có cái thân sau đúng theo cái nghiệp để mà có cái báo, nếu không có đó thì đụng đâu nó tạm đó, nó bỏ đó để nó có cái thân gọi là cái thân ở trong lục đạo á. Cho nên cái 49 ngày đó mà mình làm tuần thất cái ngày thứ 49 đó là cái cuối cùng của cái thân trung ấm thứ 7. Nên nhớ rằng không bao giờ có cái thân trung ấm thứ 8. Cái người đó quyết định đầu thai. Rồi nếu mà nhờ nó cái phước đức của cái người sống mà hồi hướng cho đó, thì tất nhiên cái người đó lúc đó nghe là quyết định phải đầu thai thì nó tốt. Nếu cái duyên nó mà đầu thai nó không đúng theo nghiệp mà tạm đâu đầu thai đó đó, thì nó thường thường ấy tạm bợ như ở nơi cái loài mà mau chết á, hoặc là tạm vào ở trong chỗ ẩm ướt mà thành ra cái gì đó đó, để rồi trong một ngày, hai ngày hay năm bảy ngày rồi chết. Tức là thân thiệt ở trong lục đạo. Rồi chết rồi á thì bắt đầu có cái thân trung ấm thứ nhất lại. Rồi cứ tuần tự như vậy, để khi nào mà thiệt là theo nghiệp á, để mà cảm cái thân sao, gọi là thiệt là đầu thai thật sự có cái thân trong lục đạo. Tôi nói lượt qua vậy để thấy rằng cái cầu siêu của mình làm tuần làm thất rồi, nó có cái quan trọng là nơi đó. Mà rồi á cái như vậy thì cái tuần thất 49 làm rồi thì cần nên làm tiếp tục nữa không? Nếu mà không thiết thiệt đầu thai đó, gặp duyên đâu mà tạm đó đó, thì hoặc giả là làm con trùng con gì ở trong cái đống ẩm ướt này kia đó, lúc đó không có tạm bợ rồi đó. Rồi cái trong thời gian ngắn đó, 5-7 ngày kia đó, cái mạng của con trùng con gì đó nó mau nó chết đi đó, thì tất nhiên là nó bắt đầu có cái thân trung ấm thứ nhất lại. Do đó thành sau 49 ngày cũng vẫn là có thể làm phước đức hồi hướng cho cái người mà người thân của mình đã chết rồi, chứ không phải sau 49 đâu mà vô ích. Từ khi nào mà cái người đó đã đi đầu thai rồi, mà đầu thai rồi á nó lại có thế này. Nếu mà đậu thai làm trời á, được thân trời á, mình nói trong lục đạo thôi nha, chứ có người giảng sanh tịnh độ rồi đó là thôi không cần gì nữa hết rồi. Mình đây mình làm gì nữa, phước đức gì cũng không có bằng cái phước đức mà ở nơi cái tịnh độ của người ta anh ta tạo đâu. Nhưng mà ở trong lục đạo mình á, nếu mà cái người đó đậu thai lên á là ông trời rồi á, thì mình làm phước đức á, tất nhiên là cái ông trời nó thấy để vui vậy thôi, chứ cũng không thêm gì. Bởi vì cái phước đức mà nó thêm cho ông trời, cái đó là cả vấn đề lắm. Còn nếu mà sanh làm người á thì việc cầu siêu của mình nó cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ trừ ra là nếu đầu thai làm quỷ về địa ngục thì cái sự đó, đây là mình nói cái người đó mà sau khi chết rồi mình đã đầu thai đó, đầu thai trong lục đạo cái thân làm thân quỷ hay là có cái báo lên địa ngục, thì cái sự cầu siêu á nó có ảnh hưởng. Còn sinh về loài thú cũng không ảnh hưởng nữa, chỉ hai loài đó thôi, là ở nơi cái loài quỷ mình thường gọi rằng là ngạ quỷ đó. Mà có sao lại quỷ là kêu ngạ quỷ? Quý huynh đệ phải lưu ý thế này, về cái quỷ đạo á, mà trong Phật pháp của mình á gọi là ngạ quỷ á, nó nhiều hạng lắm. Có cái hạng đại phước đức, mà cái hạng đại phước đức đó là loài quỷ mà ngạ quỷ mà thuộc về đại phước đức đó, mình đây cũng phải kính trọng. Thường mình gọi là ông thần, ông thánh này chẳng hạn đó. Rồi có những cái vị mà cái phước đức nó cũng có, nhưng mà nó không có được nhiều lắm, thì họ làm những ông thần gần gần ở đây, như mình gọi là thần hoàng, thổ địa rồi chẳng hạn, thần nhà, thần cây rồi chẳng hạn. Rồi có những cái loài quỷ mà nó kém nữa thì tất nhiên là nó ở cái hạng dưới. Nhưng mà tất cả những cái hạng đó, dầu là ông thần lớn, đại phước đức ở trong loài quỷ, đều phải có cái khổ không ít thì nhiều, đều là có cái khổ đói cả hết. Thì tùy theo nơi cái phước đức có hay là không có của các cái vị mà ở trong cái loài quỷ thần đó, mà cái sự khổ về đói nó có ít hay nó bị đói nhiều. Mà đói nhiều cũng như là chúng ta thấy ở trong kinh thuật lại là có những cái loài quỷ mà thấy đồ ăn mà ăn không được, bởi vì khi gần tới miệng thì nó lại thành lửa than. Cũng như là trong kinh Du Lan mà chúng ta thấy cái bà Thanh Đề đọa vào cái loài ngạ quỷ đó, ngày một lần liên nó đem bát cơm tới, bà thấy bát cơm thì mừng, nó ràng trong kinh đó. Nhưng mà khi cơm vừa tới miệng nó biến thành than lửa, chứ không phải than là than nguội đâu nha, than trái đỏ thì ăn mới được đó. Thấy nước uống không được nữa, ở gần xa thấy nước, lại gần thì thấy là toàn là lửa hay thứ gì đó thôi, chứ không uống được nữa. Nó tại cái nghiệp của họ đó, nó làm cho họ phải không có thể ăn và không có thể uống được, mà bị cái sự đói khát nó khổ. Cái đó là những hạng quỷ mà cái đói khổ nó đói khát nó lớn, nó nhiều, cái khổ nó nhiều. Còn các cái vị khác là đều như ở trong lục đạo tập đó nha, có cái ông Tú Tài đó, bữa đó thì thấy người bạn đến thăm mình, mà người bạn đó thì đã chết rồi, chết lâu rồi. Thì thấy người bạn đó thì ăn mặc có cách như một quan nhỏ địa phương vậy, cũng có cái 5-3 người lính theo hầu. Những cái người theo hầu đứng ở ngoài, và anh bạn thì vô trong nhà để ngồi nói chuyện. Thì cũng nói rằng mình sau khi chết rồi đó thì được làm một chức quan nhỏ, thì bị sai đi công tác chỗ này chỗ kia. Nhưng hôm nay đi ngang đây thì nhớ đến cái tình bạn nên thành ra ghé vô thăm anh. Rồi ông kia mới hỏi thì anh đã là một ông quan, dầu là quan nhỏ chứ sao thấy anh cái sắc mặt cũng như là sắc mặt người đói vậy, nó xanh xanh nè. Ông kia mới nói đó, ở trong cái loài này đó, cái hạng này, nó dầu rằng các cái vị lớn ở trên cũng không thoát khỏi cái khổ gì đó nè. Nhưng chúng tôi thì ít hơn cái hạng dưới lại đói khổ nhiều. Chúng tôi còn có cái gặp cái dịp mà ăn uống được thì còn ăn uống được, với các cái hạng dưới lại có cái món ăn ăn không được, mà có món uống không được nữa. Mà trên đến đổi mà đã có những cái hạng mà thân hình thì thiệt to lớn lắm, nhưng mà cái cuốn họng á, cái lỗ nó nhỏ như lỗ kim vậy, nó lạ vậy, cái báo nó lạ, nên thành nó không có nuốt được cái thứ gì vô được hết á. Ông nó nói vậy. Rồi mới hỏi chứ, rồi cái khổ của các anh á, cái người sống, anh bạn sống mới hỏi, có thể nào mà khỏi được cái khổ gì đói không? Nói nếu á, được cái người mà ở nhân gian á, mà cúng cho mà cúng đúng pháp á, nếu được ăn một bữa đó thì có thể khỏi khổ được một năm. Nói về rõ ràng vậy, nếu ăn được một bữa thì khỏi cái khổ gì đói trong một năm. Rồi anh Tú Tài cũng hỏi chứ, gọi là sao là cúng cho ăn mà cúng đúng pháp. Nó trước nhất hết á, là đồ ăn đó không phải là thuộc về của người nào khác. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, quyết định cái món đồ ăn đó để cúng cho cái người đó. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba nữa là cái món ăn đó nó phải tinh khiết. Điểm thứ tư nữa đó là phải có cái chỗ mà có thể ăn được. Nếu ở cái chỗ nào đó mà có một vị nó thuộc về cái lãnh vực của một cái cũng cái vị ở trong loài của tôi đó, mà người ta có quyền có thế, người ta không cho chúng tôi vô thì cũng không vô được đó mà ăn nữa. Như cái tỷ như ở trong cái nhà đó mà có ông thần nhà kêu là Trạch Thần á, ông Trạch Thần nó không có cho cái người khác vô, không cho các quỷ khác vô á, thì quỷ khác vô cũng không thể nào mà vô trong đó mà ăn được nữa. Như vậy đó thì cúng ở nơi dưới gốc cây lớn á, hay là bên bờ suối á, thì cái đó là tốt nhất. Nghĩa là ở nơi chỗ đó thì nó được thông thả, cái là không có cái bị có ai mà ngăn cấm đó. Rồi còn cái điểm mà chót hết đó, cái điều kiện như chót hết đó là phải nguyện giái đúng tên họ của người đó, và tôi là để dâng cúng cho người đó thì cái người đó mới được ăn. Chứ còn đem ra đó mà để không không như vậy đó thì không phải thuộc gì của ai hết, ai cũng có thể dành được hết cả. Thì cái cũng không phải riêng của ai hết, phải nguyện giái đúng tên họ người đó, và cũng xưng tên họ của cái người cúng á, phải xưng tên họ của mình là ai, là cái người gì mà để mà dâng cúng cho người đó. Nó có cái điều kiện như vậy là cái thủ tục cũng không phải là đơn giản được. Thì thành ra mình cúng đây sơ sơ đây thì cũng khó nói lắm nè, không biết sao nói được nha. Vậy đó, thì trong Lục Đạo Tập đó, ông đó ông nói rõ là cúng mà nó đúng pháp về cái cúng đó, mà cái người cái về cái quỷ thần đó họ không phải là hồn ma bốn quế gì đó, họ là có cái thân rồi đó, mà thân quỷ đó là một đạo ở trong lục đạo. Thì nếu mà cúng đúng pháp mà họ hưởng được một lần như vậy đó thì họ khỏi khổ một năm. Nghĩa là khỏi khổ về đói đó, khỏi cái khổ được một năm như vậy. Nó lại tụt lại cái chuyện mà cái ông thần nó đến thăm người bạn mà để nói như vậy, để thấy rõ ràng á về cái việc mà cúng tế về cầu siêu cho đến cái khí thực tục của mình đó, đúng là cái Phật dạy mà về cầu siêu đó thì bảy tuần thất ha, trong Bồ Tát giới cũng có, phải không? Nó là kinh Phạm Võng, kinh Địa Tạng cũng nói rõ ràng, cũng có lợi cái con kinh của Phật cả hết chứ. Đừng có nghe cái người không khống ở ngoài nha, mấy cái người mà nghĩa là tà kiến bất tín rồi đó, mà họ bác đi rồi mình nghe theo mình nghi ngờ đó. Nghĩa là nghe thì nghe, chứ còn cái mấy người đó là họ nói sai, mình đã tin cái lời Phật thôi. Dạ phải, tôi nói sơ tới nhiều kinh khác nha, cũng có nhắc đến cái đó. Ở đây mình thấy nó rõ ràng là hàng ngày của mình tụng kinh Địa Tạng thấy rõ ràng, mình nói cái việc đó. Mà rồi á, ở trong Phạm Võng Bồ Tát giới của mình, Bồ Tát giới của mình là một cái phẩm mà nó ở trong kinh Phạm Võng chứ. Ở trong đó nói rằng một tuần thất đến bảy tuần thất để làm những việc phước đức. Thứ nhất là nếu mà tụng được kinh pháp này kia thì cái phước đức lớn mà hồi hướng cho thì những người đó được hưởng đấy. Mà thường thường cái hưởng đó thì cái người sống, cái người làm lại hưởng cái phước nhiều hơn là cái người mà người kia. Như kinh Địa Tạng nói thì sáu phần là thuộc về cái người sống, một phần thì nó mới thuộc về cái người chết. Vì làm vậy là người sống lại có cái phước đức nhiều. Thì cả là cái người sống với người chết thì được nhờ đó hết. Chứ là tôi cũng cái thời gian qua cũng nghe người ta mét lại, cũng có những cái gì mà linh bác cái việc đó nha, đó là hạng tà kiến nó bậy, đừng có tin. Mình tin thật chứ đó, mình tin cái người mà vô thượng chánh đẳng chánh giác nói ra chứ. Cái phàm phu mê muội rồi theo ý kiến riêng của mình để mà nói đó, thì cái đó là đâu có được. Nếu mà nói như vậy đó thì phải hỏi đó là từ kinh nào, kinh nào, ông Phật nào giải như vậy, biểu như vậy. Nếu mà chỉ không ra cái đó là tự ý mình nói, tự ý mình phàm phu tục tử nói sao đúng được. Đưa tờ giấy ngang mặt là không biết gì hết rồi. không thấy được cái gì hết rồi, làm sao không biết cái gì nói cho trúng. Nên thành ra mình nói cái gì cũng phải y theo ở nơi kinh pháp mà thôi. Cho nên thường thường gọi là người mình mà muốn biện luận á thì phải lấy ở nơi cái giáo lý là lời ở trong kinh đó, đó là để làm cái bằng cớ cần thiết nhất, phải dẫn chứng ra, kêu là thánh giáo lượng á, có thiếu không được. Cho nên mình thấy các cái bộ luận giải rồi các cái vị cổ đức của mình học đó thì thường á, hãy mà giải đến đoạn đó thì người ta tự nhắc cái đó là trích cho trong bộ luận nào, cái đó là rút ra từ ở trong cái bộ kinh nào. Rồi thấy ở nơi chúng sanh á, ở trong cái dòng khổ như vậy mà không phải nó riêng gì đâu, bởi vì Bồ Tát thì chưa phải là ông Phật, thì nó cũng là còn ở trong cái phạm vi không nhiều thì ít, chứ cũng trong phạm vi đó thôi. Cho nên nó trừ Phật ra tất cả đều gọi là chúng sanh cả. Như vậy tất nhiên là Bồ Tát cũng đó là thệ nguyện độ chúng sanh, mà độ chúng sanh nó vô biên, nhưng mà mình cũng là một chúng sanh ở trong đó, không phải bỏ rơi là được, nên cái tự độ độ tha. Sau đó thì phải tìm ra cái nguyên nhân của nó, muốn khỏi cái khổ mà cái thân ngũ quẩn ngũ ấm trong dòng sanh tử luân hồi lục đạo thế này đó, thì phải tìm ra cái nguyên nhân của nó. Thì nguyên nhân của nó thì cũng là Phật dạy trong kinh mà thôi, nó gần nhất đó là do cái nghiệp từ nó thân khẩu ý tạo, hoặc là nơi thân nó tạo, hoặc là nơi miệng nó gây ra, hoặc là nơi cái ý tưởng đó mà nó kết thành. Thì thân khẩu ý của đại khái nó làm ra những cái nghiệp đó, thì ở đây trong đại chúng đều biết rồi, thân thì nó có ba điều. Ở nơi miệng thì nó có bốn cái nghiệp, và ở nơi ý thì nó cũng có ba nghiệp, cộng lại nó thành nó mười nghiệp. Mà mười nghiệp đó thì nếu mà sai lầm thì nó thành ra là cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp ác. Mà nếu chuyển đi mà đừng cho nó sai lầm thì nó thành cái nghiệp thiện. Nhưng mà cái nghiệp thiện, nghiệp ác đó thì nó chỉ là tạo nên cái chánh báo, y báo ở trong dòng sanh tử luân hồi này đó mà được ít khổ hay là nhiều khổ. Nếu là thiện thì nó ít khổ, mà nếu nó là ác thì nó lại nhiều khổ. Thì tùy theo cái thiện mà nhiều á thì cái khổ nó càng ít, mà cái ác mà nhiều. Do đó cho nên nó mới phát nguyện, tất cả chúng sanh giàu rằng đó là cái số đang vô lượng vô biên, nhưng mà cũng quyết định là tìm những cái phương tiện, những cái cách, những cái phương pháp thế nào để mình mà cùng với tất cả chúng sanh ra khỏi ở nơi sanh tử khổ lớn đó. Mình biết rằng sanh tử khổ lớn đó nó là quả báo, mà quả thì nó phải do ở nơi nhân, không bao giờ quả mà không do nhân. Báo bao giờ phải do nghiệp. Như vậy đó thì chúng muốn khỏi ở nơi cái quả báo khổ thì phải dứt ở nơi cái nghiệp nhân của nó. Cái nhân nó không có rồi thì quả đã tất nhiên là nó cũng sẽ không có. Nhân nó là phiền não, phiền não là vô tận.